Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là không những việc ác không làm, ý niệm ác cũng không khởi. Việc ác đã không làm mà ý niệm ác cũng không để nó dấy khởi. Cái này thì rất khó đấy, phải có công phu. Ý niệm vọng tưởng nó triền miên, buồn vui thương ghét nó lẫn lộn, nó cứ khởi lên. Người có công phu lắm á thì mới có thể kiểm soát được nó, còn không thì nó cứ tùy tiện mà dễ khởi. Trong bài hòa thượng nói, hiện tại cả thế giới bất an, lòng người không có chỗ nương về, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Giống như lời của tổ sư Ấn Quang đã nói, nếu muốn cứu vãn cái thế giới này thì cái phương pháp tốt nhất là gì? Làm cho mọi người đều hiểu rõ được cái sự thật của nhân quả báo ứng, thì việc này là vô cùng quan trọng. Khi người ta chân thật biết được sự thật của cái nhân quả báo ứng thì họ sẽ biết thúc liễm cái khởi tâm động niệm của họ. Họ sẽ luôn biết dè chừng. Chứ còn nếu không biết cái nhân quả, cái nhân quả báo ứng thì dễ bị tập khí xấu nó lôi cuốn. Ở gần danh thì dính danh, ở gần lợi nó dính lợi. Tài sắc danh thực thì năm thứ này nó gần thứ nào thì nó nó dễ dàng tiêm nhiệm thứ đó. Mà khi người biết rõ được cái nhân quả báo ứng thì họ sẽ biết dè chừng, biết kiểm soát. Cho nên Tổ Ấn Quang nói thế giới bất an thì chỉ dành phương pháp tốt nhất là dạy cho người biết rõ được cái sự thật, cái chân tướng của nhân quả báo ứng. Thì người ta, thì đây là một cái phương pháp tốt nhất, hữu hiệu nhất. Cho nên Tổ Ấn Quang cả đời là tổ sư của nhà Phật, nhưng mà Ngài lại cho phát hành ấn tống rất nhiều những cảm ứng thiên, an sĩ toàn thơ, liễu phàm tứ huấn. Đó là sách, không phải là sách của nhà Phật. Sách của nhà Nho, sách của nhà Đạo. Nhưng chúng ta thấy người mà hiểu rõ được cái gì chân thật làm lợi ích được cho chúng sanh thì đều không có phân biệt chấp trước. Tâm chúng ta phàm phu, chúng ta nghĩ rằng cái gì của Phật thì mới phát biểu, mới phổ biến. Nhưng mà chúng ta thấy Tổ Ấn Quang là vị tổ thứ 13 của tịnh độ. Một đời tu hành rất là nghiêm túc. Thế mà Ngài phổ biến kinh Phật rất ít, mà cực lực phổ biến sách Nho, sách của nhà Nho, sách của nhà Đạo, như Đệ Tử Quy, An Sĩ Toàn Thơ, Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, in rất là nhiều. Thì mọi người cũng có hỏi Hòa Thượng rằng vì sao một tổ sư tịnh độ mà không in sách nhà Phật cho nhiều vào, mà đây là in sách của nhà Đạo, nhà Nho? Thì Hòa Thượng nói dẫn chúng sanh tu Phật Đạo không còn kịp. Muốn cứu vãn thì phải mau mau mà cho họ biết cái nhân quả, biết đạo lý của cảm ứng, và phải sửa đổi lại ngay cái đối nhân sự thế tiếp nhận. Đó là quan hệ ngũ luân ở trong Đệ Tử Quy. Hòa Thượng nói nếu như người thế gian này hiểu rõ được cái chân tướng sự thật của nhân quả thì khởi tâm động niệm nhất định sẽ dè chừng, nhất định sẽ có sự lo sợ, vì họ biết được một niệm ác khởi lên thì sẽ kết thành cái quả báo ác, một niệm thiện khởi lên thì tương lai sẽ có một cái quả báo thiện. Vậy thì tại sao không khởi nhiều cái niệm thiện? Hà tất phải khởi cái niệm ác? Hà tất phải có những hành vi ác? Cho nên khi mà người người đều có thể nắm rõ được cái chân tướng sự thật của nhân quả rồi thì khởi tâm động niệm, hành động tạo tác đều sẽ biết dè chừng, biết cẩn thận. Cho nên giáo dục nhân quả giáo dục luân lý đạo đức là vô cùng quan trọng. Hôm qua tôi thu âm lại cái đề tài 165, 166, 167, 168. Cái chuyên đề mà cô đọc ấy. Thì trong đó có một câu hòa thượng nói: phải nỗ lực giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đạo đức. Người niệm Phật mà không hành đạo đức, hành luân lý đạo đức, thì người đó không thể vãng sanh. Thực ra trong tất cả các kinh hòa thượng giảng, hòa thượng cũng nhắc nhiều. Nhưng mà người niệm Phật trước đây không biết nghe kiểu gì, thờ ơ đối với cái nghiệp, cái bổn phận làm người, cứ người người ngủ nhau niệm Phật để vãng sanh, xem thường đi cái bổn phận làm người của mình. Chúng kia Tổ Ấn Quang cũng đã dạy: đúng luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Tận dốc cái trách nhiệm trong giai trò trách nhiệm của mình. Cái tâm mình cái lúc rảnh rỗi đừng để nó khởi vọng niệm. Giữ cái tâm mình, buộc cái tâm mình lại, đừng để nó khởi vọng niệm. Vì vọng niệm đa phần là ác niệm chứ không phải là thiện niệm. Tập khí xấu ác của chúng ta nó cứ chìm ở trong cái danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, năm dục sáu trần, mà nhất là tham sân si mạn. Cho nên là khởi tâm động niệm của chúng ta đều là ác chứ không phải là thiện. Cho nên Tổ Ấn Quang đã dạy: dốc cái trách nhiệm giống vai trò trách nhiệm của mình. Đó là quan hệ ngũ luân đấy. Trong cái vai trò trách nhiệm của mình, mình là cha, là mẹ, là thầy, là bạn, là người lãnh đạo, người bị lãnh đạo, trong năm mối quan hệ đó. 10 cái vai trò, 5 cái mối quan hệ. Nhàn tà toàn thành là khi rảnh giữ cái tâm mình, đừng có để nó vọng động, rồi mới là trí tâm niệm Phật. Cho nên trong các lần giảng hòa thượng nhắc, nhưng mà chúng những người niệm Phật, những người tu hành, chỉ nghe đến cái pháp tu, lơ là đi cái chuyện quan trọng. Có thời gian dài 3-4 năm trường, đạo tràng mọc lên như nấm, bỏ nhà bỏ cửa, không nghe, không có một gọi là không có bổn phận nào, nhất quyết vãng sanh, cuối cùng vãng sanh đâu không thấy mà tan rã. Rồi thấy người ta làm tam thời hệ niệm, chạy theo ta làm tam thời hệ niệm, cũng một thời gian tưng bừng, đông vô số kể, rồi cuối cùng cũng thấy không ổn. Thấy người ta học Đại Tử Vi, học cái chuẩn mực của người xưa, nơi nơi cũng mở lớp dạy chuẩn mực của người xưa, gọi là lớp học Đại Tử Vi. Học thì có, mà chuyên để dạy người ta chứ không phải là để mình làm. Đọc được 3-7 câu gì đó rồi đi dạy người ta, cuối cùng người ta thấy ủa, Dạy để tứ quy mà bảo người ta làm như mình, sao mà mình không làm? Cuối cùng phản tác dụng. Những lớp đệ tử quy khắp nơi cũng từ từ nó tàn lụi, rồi cuối cùng cũng cho rằng đệ tử quy là cũng chưa đạt. Cũng không ít người bỏ đi tìm một cái đạo gọi là thần quyền gì đó, khá nhiều đấy, bỏ đi khá nhiều đấy, tìm một cái đấng bề trên nào để cứu, để cứu giúp họ. Chỉ cần đến với đó quy y là được cứu thoát, gia đình được hạnh phúc, con cái ngoan hiền luôn. Chạy theo. Đó là cái câu mà trên đầu tiên Hòa Thượng nói đó. Thế giới động loạn, lòng người bất an, không chỗ nương về, vô sở thất tùng, không chỗ nương về. Cho nên trong những lời dần, những lần giảng giải, Hòa Thượng nhắc đến rất nhiều về thập thiện nghiệp đạo, mười thiện, nhắc về chuẩn mực của người xưa. Người học Phật mà không làm theo những cái tiêu chuẩn, mà chỉ niệm Phật để cầu giảng sanh, thì Hòa Thượng nói không thể giảng sanh. Thì đó là kết quả tại sao mà rất rất nhiều đạo tràng, người thì niệm Phật đông thiệt là đông, đông lắm luôn đó. Như bây giờ tìm coi, rất là ít, rất là nhạt nhòa. Có thể nói là ngày xưa ở đây cũng có cả trăm, không phải ở đây nhưng mà họ thường liên lạc với mình, có cả trăm. Mà bây giờ nói cho mọi người nghe, không còn người nào hết, không còn một người nào hết. Cuối cùng không biết mình sang tạp hay là họ sang tạp, không biết nữa. Tại vì số đông họ họ bỏ đi thì như vậy thì mình là sang tạp. Hôm trước cũng có người khuyên tôi, nói thầy ơi, thầy xem lại đi, để không thôi uổng một đời đó. Họ cũng khuyên tôi là thầy xem lại để không thôi uổng một đời. Khi họ khuyên tôi cũng tư duy xem, tại vì họ số đông mà, mình là số ít, mình phải tư duy lại xem, và xem cuộc đời của họ, cái khởi tâm động niệm của họ, cuộc sống họ ra sao. Trước đây thì người theo tôi phóng sanh, làm việc thiện, khởi tâm động niệm là cứ nghĩ về người khác. Còn bây giờ họ không phóng sanh nữa, họ rất ít làm việc thiện, khởi tâm động niệm của họ không nghĩ đến người khác nữa, mà nghĩ đến sự hưởng thụ của bản thân họ. Khi họ ngồi với nhau thì họ chỉ nói đến xe, đến nhà, đến danh lợi không. Như vậy thì mình đúng chứ không phải họ đúng. Chứ thật ra họ số đông như vậy mà họ khuyên mình nghe mình, mình cũng phải xem lại chứ. Rồi thấy họ dụm ba dụm bảy, cứ mỗi lần là hưởng thụ, đến những nơi sang trọng nhất, đến những nhà hàng, tuy là ăn chay nhưng mà cũng nhà hàng phải nhà hàng sang. Tôi thấy không, tôi thấy gì là không đúng rồi. Pháp gì không biết, mà người không biết nghĩ đến người, nghĩ đến chúng sanh đau khổ, nghĩ đến chúng sanh khổ nạn, mà tự mình an hưởng, chỉ tự mình hưởng thụ năm dục sáu trần là sai rồi. Cái khởi tâm động niệm của mình hằng ngày, mình khởi tâm động niệm làm cái gì? Mình nghĩ đến nhiều cái việc là lợi ích cho chúng sanh, là lợi ích cho tha nhân. Nó mới là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Còn nếu tự nhiên thay đổi đi cái tâm ban đầu trước đây của mình, có thể nói trước ở đây, trước đây ở đây tôi phóng sanh rất rất là nhiều chiên. Vì sao vậy? Có nhiều người họ theo mình, cho nên mình dẫn họ nên phóng sanh. Và cũng rất nhiều lần đi thăm cái trung tâm mà nuôi những người điên của Mỹ Ma Sơ nuôi ở trong cái gì đi cũng nhiều lần. Như ngày nay thì 2 năm 3 năm nay thì vắng, không còn ai nói. Thôi thì mình không ai phát tâm nữa thì mình không đến. Nhưng mà nếu ai nói đến nói à thầy ơi, hôm nay con muốn đi thăm người, thăm trại người, những người điên cho họ một chút quà. Được đi. Bây giờ thì không, không còn. Mình thử nghĩ xem coi vậy đúng hay sai. Hành làm việc thiện lợi ích chúng sanh, ngay đến chuyện hành hiếu họ cũng không muốn. Cho nên Hòa Thượng nói cần phải giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đạo đức vô cùng cần thiết. Vì người biết rõ chân tướng sự thật của cái đạo lý nhân quả, và biết rõ được cái luân lý đạo đức, thì khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác của họ luôn luôn là sẽ biết dè chừng. Hai cái chữ nhân quả nó rõ ràng mà, nhân nào thì quả đó, có gì khó hiểu đó. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, trồng khoai sắn thì được khoai sắn, gieo nhân yêu thương thì gặt hái yêu thương, gieo nhân tan tóc thì nhất định gặt hái sự tan tóc. Nhưng mà có nhiều người không tin. Tại vì sao vậy? Vì họ làm những điều việc xấu ác nhưng mà họ không thấy có cái gì chứ. Giống như nói dối thường khi đó mà nói dối mà cái miệng vẫn bình thường, không có méo, không có sệt đi. Cho nên họ đâu có sợ, họ nói đâu có dám. Tôi nói dối là bình, tôi thấy việc bình thường.
Và thần nói người học Phật đều biết được nhất ẩm nhất chát mạc phi tiền định. Tiền định là gì? Ai định vậy? Không phải ai định cho mình cả. Cũng không phải quỷ thần hay một đấng bề trên nào định cho mình. Càng cũng không phải là Phật Bồ Tát định cho mình. Là chính mình tạo tác mà ra rạ. Chính do cái nghiệp nhân của mình tạo tác đó nó định. Chân thật là tự làm tự chịu. Không có đấng bề trên nào định. Mà chân thật là tự làm tự chịu. Vậy thì giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục đạo lý nhân quả là vô cùng cấp bách. Cho nên chúng ta tổ chức lớp học cảm ứng thiên cho các con đó, ta phải làm thường xuyên, dụng tâm mà làm. Thật ra nếu thế gian này mà người người biết đạo lý, biết nhân quả, biết tuân thủ nhân quả, thì nhà đâu cần đóng cửa, có phải không? Vậy thì đâu có người trộm, người phạm pháp. Vậy thì không cần phải có tòa án để điều tra tội phạm nữa. Dồn cái sức lực, quốc gia lúc đó chỉ dồn sức lực để phát triển đất nước ở một mảng khác, không cần phải lo đi đối trị tội phạm. Riêng cái đối trị tội phạm không, một năm quốc gia cũng phải tốn không biết bao nhiêu tiền của, tốn biết bao nhiêu là nhân lực, cũng không biết bao nhiêu chiến sĩ phải hy sinh vì những người tội phạm. Mà họ đâu có biết được rằng khi mà họ phạm pháp kiểu đó thì họ có được thông dong bao giờ đâu, có được tự tại bao giờ đâu. Rồi pháp luật cũng trừng trị. Hôm qua tôi thấy một cái tin tức mà tội phạm 14 năm rồi chuyển giới tính, sống giàu sang, tưởng rằng mình ngon rồi, 14 năm sau cũng bị pháp luật trừng trị. Đó là nhân quả. Anh đã tạo tác rồi, anh đã tạo tội rồi thì anh không thể thoát được đâu. Nếu người ta hiểu, ai người người hiểu được cái đạo lý nhân quả như vậy thì khởi tâm động niệm hành vi tạo tác có phải là luôn luôn dè chừng hay không? Hết sức là dè chừng, không dám tùy tiện. Luật pháp thế gian còn anh có thể thoát đi, nhưng rồi nhân quả trong cái dòng sanh tử này anh cũng không có thoát được đâu. Một mãi lông, một sợi tóc đều không có thoát lọt tí nào cả. Cho dù là già ta làm việc thiện bằng một cái sợi lông, sợi tóc cũng không mất đi. Mà tạo ác cho dù là một nhỏ như một hạt bụi cũng không thể sót lọt được. Hôm trước cũng có một vụ án mà họ đi ra nước ngoài 40 năm. Khi trở về thì bị bắt ngay. 40 năm rồi nha. Vậy thì mình thấy lưới trời lồng lộng, một mãi lông cũng không thoát. Cứ nghĩ rằng chắc có lẽ là những cái tiền án tiền sự đó lâu đời chắc nó bị mai một hết rồi, cho nên mới thông dong mới về. Sau 40 năm hình sự đến bắt tôi, mình thấy đó là nhân quả đấy. Nhưng mà tại sao mình nói có nhiều người nói họ không tin, nhưng tôi không tin. Đó là những cái để bằng chứng cho ta thấy ta tạo ra 15 năm, 14, 15 năm sau, thậm chí 40 năm sau. Ồ, mình thấy 40 năm sau nha, ít gì giật đổi sao dời, mọi thứ nó thay đổi hết rồi. Cho nên hòa thượng nói giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đạo đức là phương pháp tốt nhất để cứu vãn cái thế giới. Vì người ta biết được đạo lý nhân quả thì người ta sẽ không dám làm, không dám làm sai. Ra đường mà không đòi nó, không đòi nón bảo hiểm, không đòi mũ bảo hiểm à, thì biết chắc rằng xe bị đó là phạm pháp. Cái biển tốc độ để là 50 mà chạy 60 gì là phạm pháp. Mà thật ra mình nghĩ xem, giới luật nhà Phật hay pháp luật, mình tưởng chừng như là một sự gò bó, nhưng mà thật ra điều là gì? Vì cái lợi của chúng ta mà lo nghĩ không à? Chúng ta nghĩ thử, nghĩ lại xem có phải không? Không nò, không đợi nó, không nợ mũ bảo hiểm, sợ ra lỡ ra mà có tai nạn thì người tổn hại nhất là mình, chính mình. Tốc độ bắt mình phải đúng với tốc độ gì sao? Quá nhiều dân cư, khu dân cư mà, thì người ta có thể xẹt qua xẹt lại, ta vô tình. Mà mình chạy quá tốc độ thì mình tông phải người ta, người ta chết. Vậy thì mình có phải vạ lây không? Có việc nhà Phật bảo mình đừng sát sanh, mình đừng trộm cắp, mình đừng có nói dối, có uống, có tà, đừng có tà dâm, đừng có uống rượu. Thử xem coi, tất cả đều là lợi ích cho chính mình, chứ đâu phải lợi ích cho Phật đâu. Cho nên từ lúc còn trẻ, lúc Ngài giảng kinh, lúc Ngài còn 50-60 tuổi là Ngài đã cũng đã nhắc đến luân lý đạo đức rồi, đã nhắc đến đạo lý nhân quả rất là nhiều, chứ không có giảng, không có đàm quyền thuyết diệu như chúng ta. Người thích cứ nghe kinh Hoa Nghiêm Áo Chỉ, người thích cứ nghe kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, người thích nghe kinh Pháp Hoa, nhờ Ngài nói dẫn giảng những kinh đó cho họ nghe. Nhưng rồi những đạo lý cơ và căn bản này Ngài lúc nào cũng nhắc đến. Cho nên Hòa Thượng nói, đôi khi tôi bất đắc dĩ giảng theo sự yêu cầu của người, vì họ không thích nghe kinh Vô Lượng Thọ thì họ chỉ thích nghe kinh Bát Nhã, thì phải giảng kinh, mới phải giảng kinh Bát Nhã cho họ nghe, Kim Cang Bát Nhã cho họ nghe. Nhưng mà tôi lấy kinh Vô Lượng Thọ để tôi chú giải cho kinh Bát Nhã. Một kinh Vô Lượng Thọ dạy gì? Tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát mới tu thập thiệt nghiệp. Rồi trong kinh Vô Lượng Thọ nhắc đến gì? Phải gì? Khéo giữ ba nghiệp. Hả? Là thập thiện, phải làm tốt được thập thiện. Thân không sát đạo dâm, ý không tham sân si, miệng không nói dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác và nó lời thiên dạ. Ngài nói, tôi lấy kinh Vô Lượng Thọ để chú giải cho kinh, cho bác kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Họ không thích nghe kinh Vô Lượng Thọ, họ chỉ thích nghe kinh Kim Cang. Tôi lấy kinh Kim Cang ra tôi giảng. Nhưng dùng kinh Vô Lượng Thọ để chú giải. Cho nên người hiểu rõ được cái chân tướng của cái đạo lý nhân quả thì họ sẽ biết cước, như là biết dè chừng, không dám tùy tiện. Tại vì tất cả là gì? Nhất ẩm nhất chết, mạc phi tiền định. Một bữa ăn, một ngụm nước đều là do tiền định. Tiền định là nghiệp lực. Đời trước của chính mình, chứ không phải tiền định là ông trời định, hay là Phật Bồ Tát định, hay là một quỷ thần nào đó định, mà do tạo tác nghiệp thiện ác của chính mình định. Khi mà người họ hiểu rõ được cái chân tướng sự thật này rồi, thì họ nhất định sẽ không oán trời trách người. Mà họ là gì? Họ sẽ tâm an lý đắc. Tâm an lý đắc là gì? Vì những cái hành vi tạo tác khởi tâm đồng niệm của họ chỉ đều là thiện, chỉ đều là lợi ích chúng sanh. Vậy thì họ cứ an lạc, an vui mà sống. Những cái đại ngộ mà trong cuộc đời họ gặp được là họ biết rõ được cái nguyên nhân. Họ nắm rõ được nguyên nhân mà. Có phải là tâm an lý đắc không? Thí dụ bây giờ họ sống, họ thấy người ta sao giàu quá, mà mình thì cứ nghèo, thì họ tâm an lý đắc là sao? Họ không hề cảm thấy động tâm. Họ hiểu được rằng người ta đã khéo tu phước, người ta bố thí nhiều, người ta làm thiện nhiều nên bây giờ người ta giàu. Còn đời trước ta bố thí ít, ta làm phước ít, cho nên bây giờ ta mới chỉ đủ ăn đủ mặc thế này. Có phải là tâm an lý đắc không? Không có oán trời trách người. Người lúc đó sẽ không rõ ràng được cái đạo lý nhân quả rồi, thì sẽ không oán trời trách người. Tâm an lý đắc. Không những những việc, không làm những việc ác, mà khởi niệm, ngay đến khởi niệm ác cũng không khởi. Khởi tâm đồng niệm của họ là gì? Là thuần tịnh, thuần thiện. Lúc đó họ khởi niệm chứ là gì? Không phải là niệm danh, niệm lợi, không phải là niệm hưởng thụ, mà khởi niệm chỉ là khởi niệm Phật. Ở trong tất cả các niệm, niệm Phật là tốt nhất, niệm thanh tịnh. Chứ không thì chúng ta thấy cuộc sống này chúng ta cứ ngồi đó mà cứ oán trời trách người. Cứ dò đầu bứt tóc. Tại sao mình khổ thế? Tại sao mình nghèo thế? Tại sao mình ngu đến thế? Tất cả nó đều là nguyên nhân hết. Thông minh hay ngu si là điều chúng ta cả. Người biết bố thí pháp, bố thí năng lực cho người, thì chắc chắn người đó là sẽ thông minh. Còn người mà ích kỷ, nhỏ mọn, không có chịu chia sẻ những cái gọi là kinh nghiệm sống hay những cái năng lực của mình, thì người đó cái trí tuệ của họ từ từ dần dần sẽ bị thu hẹp. Cái việc này mọi người chỉ cần chú tâm một chút cũng sẽ thấy. Nó có một cái rất rõ ràng chứ không phải là mờ mơ hồ gì cả. Người trước đây không có năng lực, không có trí tuệ, như hòa thượng. Hòa thượng đâu có năng lực, đâu có trí tuệ đâu, đâu có tuổi thọ đâu. Ngài mới có học hết trung cấp à. Thế mà hết cái trường danh tiếng này đến cái trường danh tiếng kia, phong tặng cho tiến sĩ danh dự. Ngài lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh, lấy cái giáo học làm cái phương tiện để tích công bồi đức. lấy chuyên tâm niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Cho nên Ngài nói cả đời tôi chọn chính là tôi chọn cái pháp tòa. Mình gọi là pháp tòa là ý nghĩa là cái nơi để giảng dạy. Cả đời của Ngài là chọn lấy cái việc giáo dục chúng sanh làm sự nghiệp. Lấy một đời chỉ niệm một câu A Di Đà Phật để cầu vãng sanh cực lạc. Thế mà Ngài làm suốt hơn 60 năm, qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, tự nhiên trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi nhớ cái khoảng mà Ngài khoảng 70 tuổi, có người hỏi Ngài rằng trên bước đường mà làm giáo dục của Ngài, Ngài có bị khó khăn gì không? Có bị chướng ngại gì không? Thì Ngài mới nói rằng đến bây giờ tôi cảm thấy không có một chút chướng ngại nào. Thì người bố thí pháp là trí tuệ nó phát sanh được trí tuệ mà. Thì khi mà đã có trí tuệ rồi thì không có chướng ngại. Ngài dùng cái câu là gì? Tùy tâm sở dục. Có nghĩa là tâm nghĩ sự thật, không có chướng ngại. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta thì chướng ngại trùng trùng. Vì phước báo không có. Vì trí tuệ không có. Cho nên là chướng ngại trùng trùng. Hòa thượng nói, tôi có phước, tôi có tuổi thọ là gì? Nhờ tôi phát tâm làm giáo dục. Ngài nói một cái thấy rất rõ ràng đấy chứ không thấy. Tôi không có tuổi thọ, nhưng ngày nay tôi có được tuổi thọ nhiều như vậy là vì tôi phát tâm làm giáo dục. Nhưng mà giáo dục của Ngài là phát tâm vô điều kiện nha, mới được nha. Chứ còn nếu mình phát tâm dầm làm giáo dục mà có điều kiện thì không được. Ngài phát tâm làm giáo dục vô điều kiện. Cho nên tuổi thọ của Ngài, Ngài có tuổi thọ. Cả một đời của Ngài giáo dục Phật Đà, đem giáo huấn của Phật Đà để chuyển tải cho chúng sanh, gọi là tích cực đem giáo dục của Thánh Hiền tích cực chuyển tải cho chúng sanh. Nhưng đúng là chúng ta thấy Hòa Thượng cũng là khéo, rất là khéo. Nếu mà Ngài chỉ đem cái giáo dục của Thánh Hiền ra mà để mà thúc đẩy, để mà đề xướng không, thì số lượng người học Phật, là phần đông số lượng người học Phật sẽ không tiếp nhận. Cho nên Ngài thúc đẩy giáo dục Phật Đà, và không ngừng cũng đem thúc đẩy giáo dục của Thánh Hiền, dẫn dạy cho chúng sanh thấy cái cần thiết, cái lợi ích chân thật của nó. Khi người học Phật mà áp dụng đạo đức Thánh Hiền thì đã tốt rồi, còn tốt hơn nữa. Vì nếu muốn không muốn hoàn thành Phật đạo thì trước nhất cái nhân đạo chúng ta phải hoàn thành. Còn nếu người học đạo Thánh Hiền, chỉ học đạo Thánh Hiền không mà không học Phật pháp, thì nó họ chỉ ở dừng lại ở chỗ hoàn thiện được nhân cách. Mà muốn thoát được sanh tử luân hồi thì không cách nào.
Cho nên chúng ta thấy tại sao hòa thượng cả đời tích cực
đem cái Phật pháp đại thừa để giáo hóa chúng sanh, đem cái chuẩn mực của người xưa để giáo hóa mọi người. Ngài thấy rõ được cái lợi ích chân thật đó.
Cho nên người học đệ tử quy phải lấy nền tảng đại thừa, lấy Phật pháp đại thừa làm nền tảng.
Người học Phật pháp đại thừa mà không học đệ tử quy là chuẩn mực của người xưa thì ta thiếu đi cái phần nhân thừa của chúng ta.
Ví dụ ngài nói rất là rõ,
một bộ kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương lĩnh chỉ đạo tu hành cho chúng ta để vượt thoát sanh tử. Thập thiện nghiệp đạo là để chỉ đạo cho ba nghiệp của chúng ta.
Còn đệ tứ quy là chuẩn mực để đối nhân sự thế tiếp dẫn.
Nếu mà chúng ta chỉ học đệ tứ quy, học chuẩn mực của người xưa, vậy thì chúng ta thấy thiếu đúng không?
Không có thập thiện nghiệp đạo thì làm sao mà chỉ đạo cho ba cái nghiệp của chúng ta? Sát, đạo, dâm, tham, sân, si, nói dối, nói lưỡi, đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thương dạy.
Nhưng cũng chưa được, cũng chưa đủ.
Muốn thoát được sanh tử, không còn phải luân hồi nữa, thì phải có một tổng cương lĩnh tu tập, đó chính là kinh Vô Lượng Thọ.
Nhưng mà chúng ta thấy có xen tạp đáo.
Ở một vai trò nào thì ta làm vai trò đó.
Còn khi ta niệm Phật thì có dính dấp gì những thứ đó đâu.
Nhưng mà ngày nay nghe cái câu hòa thượng nói ngoài câu A Di Đà Phật là vọng tưởng,
cho nên họ gạt hết. Đúng rồi, lúc mà niệm Phật mà còn khởi
người thiện là gì, người thiện là tham sân si, người thiện là sát đạo nhân,
là vọng tưởng, là sáng tạp rồi. Cho nên khi niệm Phật mà khởi bất cứ một vọng niệm nào thì là vọng tưởng.
Đúng rồi,
chứ không phải là ngoài niệm Phật á, tất cả là vọng tưởng.
Hiểu sai.
Chính cái chỗ hiểu sai đó mà nhiều người niệm Phật hoài không có lực, không biết tại sao.
Niệm Phật hoài mà gia đình càng lúc càng xào xáo, còn dẫn đến tan rã.
Chỉ có gia đình là phải là có mối quan hệ ngũ lưng rồi.
Mà không làm đúng vai trò thì nó hỏng thôi.
Cho nên hòa thượng nó cần phải đem giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục như đà nhân quả để mà giáo dục, cần thiết nhất, gọi là rất cần thiết để mà thúc đẩy, để mà cứu vãn cái nhân tâm.
Chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho
thành Phật đạo.
Ai sẽ thấy?